SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Cape Shulander ở Kurnell, nằm phía nam Botany Bay, là một địa điểm ngắm cá voi nổi tiếng. Bên trong công viên quốc gia Kamei Botany, vị trí đẹp như tranh vẽ, thu hút cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Vào ngày sinh nhật của nhà vua 10 tháng 6, nơi đây được chọn làm địa điểm dã ngoại cho ba người phụ nữ và gia đình của họ. Hai người trong số họ đã thiệt mạng, bị cuốn trôi khi đang tham quan gần một tảng đá. Người thứ ba được một người gần đó cứu sống. Rabi Wasing đã nghe thấy tiếng kêu cứu, gọi ngay 3 số 0, chụp lấy một thiết bị nổi và cứu được người phụ nữ đang hồi phục trong bệnh viện St. George. Anh nói rằng anh rất vui vì đã cứu được một mạng sống, nhưng ước gì anh có thể làm được nhiều hơn thế.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy những điều như thế này xảy ra trước mặt mình. Mọi người chết đuối trong nước và la hét cầu cứu. Thật không dễ để chứng kiến cảnh tượng đó. Thực sự, sóng rất mạnh đập vào gần đá gồ ghề, đặc biệt là khu vực gần những tảng đá này. Đó là một tình huống khó khăn. Mọi người sẽ vui khi cứu được mạng sống của ai đó, nhưng tôi rất buồn vì không thể giúp được hai người còn lại bị chết đuối.
Cả hai người phụ nữ đều là công dân Úc, gốc Kerala, miền Nam Ấn Độ. Những thành viên được nhiều người yêu mến trong cộng đồng Hồi giáo Malayali và đều là mẹ của 3 đứa con nhỏ. Người bạn của gia đình và bác sĩ y khoa Ahmed Kathasahar nói rằng cái chết của hai người phụ nữ là một mất mát to lớn.
Marwa là một người ủng hộ khí hậu. Cô ta là sinh viên sau đại học, nghiên cứu tính bền vững và lập kế hoạch. Cô ấy làm việc cho Bộ Giao thông Vận tải New South Wales. Sunny cũng là một nhà giáo dục và nghệ sĩ giải trí. Cô ấy là một người mẹ được yêu quý. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp họ, họ đều khiến chúng tôi cảm thấy mình tốt hơn, con người thật của mình. Họ luôn nhìn thấy mặt tích cực của mọi việc. Đó là một mất mát lớn.
Bác sĩ Shahar cho biết, cộng đồng đang sắp xếp các dịch vụ tang lễ tại địa phương. Họ cũng kêu gọi các cơ quan hữu trách đẩy nhanh việc phê duyệt thị thực cho người thân đến Úc để thu hồi thi thể và thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Đó là một mất mát không thể đo lường được, và tôi không biết sẽ mất bao lâu. Thực tế, chúng tôi đã hủy bỏ tất cả các chương trình cộng đồng của mình. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ trong việc này. Tất cả cộng đồng của chúng tôi, các thành viên từ A đến Z, mọi người đang nỗ lực, phối hợp và giúp đỡ, cố gắng hoàn tất thủ tục cấp thị thực cho gia đình, vì chúng tôi muốn đưa họ đến đây càng sớm càng tốt.
Joey McNulty, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Cảnh sát Hàng hải New South Wales cho biết, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường trong vòng 15 phút, nhưng đã quá muộn để cứu sống hai người phụ nữ.
Không có áo phao, nhưng họ cũng không có ý định đi câu cá trên gần đá. Một môn thể thao rất nguy hiểm. Họ đang đi dạo dọc theo một tảng đá. Có lẽ họ đã không tính đến thủy triều xuống, và khi nền đá cực kỳ trơn trượt, khi cơn sóng đó đánh vào họ, áp lực nước từ một cơn sóng khá lớn quét sạch cả 3 người họ trong một đợt sóng.
2 tuần trước, vào ngày 27 tháng 5, hai người đàn ông Nepal đi câu cá trên đá cũng đã chết tại cùng một địa điểm. Ông Mark Nulty cho biết đã có biển báo, nhưng đôi khi nó bị bỏ qua.
Có biển báo ở dưới đó rồi. Một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cảnh sát Botany Bay đã có mặt ở đó và đưa cảnh báo vi phạm cho 3 ngư dân vì họ đánh cá mà không có áo phao. Chúng tôi luôn tuần tra khu vực đó vì chúng tôi biết đây là khu vực có nền đá rất nguy hiểm.
Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo cộng đồng và giới truyền thông hỗ trợ cảnh sát truyền bá thông điệp an toàn dưới nước. Stephen Pearson là giám đốc điều hành của Surf Life Saving New South Wales. Ông cho biết các nhân viên cứu hộ là thành viên của đội ứng phó khẩn cấp đã đến hiện trường.
Không phải là không có dịch vụ khẩn cấp đáp ứng. Tất cả họ đều đến đó một cách rất nhanh chóng và kịp thời. Nhưng tôi đã nói, nạn nhân bị cuốn trôi khỏi những tảng đá xa lạ với khu vực này. Chúng tôi không chắc chắn về khả năng bơi lội của họ. Rõ ràng không ai mặc áo phao. Nhưng tôi không khuyến khích mọi người đến các tảng đá này hay đi dạo quanh các mũ đất. Đây thực sự là bi kịch khủng khiếp. Đây là một trong những thời điểm mà chúng ta thực sự cần tiếp cận cộng đồng và cố gắng quảng bá tốt hơn những thông điệp về an toàn dưới nước này.
Ông nói rằng dựng hàng rào dọc bờ biển rộng lớn của Úc là không thực tế. Do đó, giáo dục là chìa khóa. Ông cho biết đây không chỉ là kỹ năng bơi lội, mà còn là kiến thức về địa hình và điều kiện sống.
Câu cá gần đá và chết đuối liên quan đến bể đá đã tăng 50% vào thời điểm này năm ngoái. Chúng tôi đã chứng kiến 9 người thiệt mạng do câu cá gần đá hoặc trên các bể đá, bị cuốn trôi khỏi các bể đá. Mùa hè này là một mùa hè bi thảm vì chết đuối. Có thể nói số vụ chết đuối trong mùa hè dọc bờ biển đã giảm gần 50% so với năm trước. Điều đó cho thấy rất nhiều sáng kiến và thông điệp mà chúng tôi đã thực hiện mang lại hiệu quả. Nhưng một lần nữa, mọi người nghĩ rằng mùa hè đã kết thúc thì không còn nạn chết đuối nữa.
Giáo sư Robert Brander là nhà nghiên cứu về an toàn bãi biển tại Đại học New South Wales. Ông cho rằng việc truyền thông điệp và tiếp cận giáo dục với những nhóm dân cư có nguy cơ cao, bao gồm cả những người nhập cư, cần phải hiệu quả hơn.
And that's the big challenge. We have done studies of
Đó là thách thức lớn. Chúng tôi đã thực hiện các nghiên cứu về cộng đồng Nam Á trước đây về kiến thức an toàn trên bãi biển. Họ không có nhiều kiến thức, đặc biệt là những người mới di cư hoặc những người sống ở Úc ít hơn 10 năm. Bạn hỏi tại sao những người này lại gặp rắc rối, đổ lỗi cho họ đã đến sai chỗ. Nhưng nếu họ không biết rõ hơn, thì đó không phải là lỗi của họ. Chúng ta chưa làm tốt công việc giáo dục. Nhiều cộng đồng trên khắp nước Úc nói chung về điều đó. Một số mối nguy hiểm và rủi ro dọc theo bờ biển mà chúng ta cần phải cải thiện.
Ông cho biết, các chiến dịch giáo dục với người phát ngôn trong cộng đồng dường như hiệu quả nhất và những nỗ lực trong lĩnh vực đó cần được nhân rộng và tài trợ.
Chúng tôi đã hỏi trong nghiên cứu của mình, những cuộc khảo sát này mà chúng tôi đã thực hiện, bạn có đến thăm những bãi biển treo cờ và những bãi biển không được tuần tra hay không? Rất nhiều người đến thăm, nhưng bãi biển không được kiểm soát. Rất nhiều người không bơi giữa những lá cờ. Khoảng 1/4 trong số những người mà chúng tôi khảo sát không thực sự hiểu ý nghĩa của cờ đỏ và cờ vàng. Đây là một mối lo ngại lớn. Điều đó cho tôi biết rằng họ không nhận được thông điệp đó. Bạn cần phải hiểu những gì họ hiểu trước khi bạn có thể bắt đầu phát triển bất cứ hình thức can thiệp an toàn nào.
The people, you need to understand what they understand before you can start developing any sort of safety.
Ông nói rằng, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố con người khi đánh giá rủi ro, nơi khả năng tiếp cận các bãi biển và đường thủy của Úc mang theo những rủi ro có thể là điểm mù đối với những người không biết.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.